có điều muốn quên mà đâu dễ quên đi được nào. Có điều muốn nhớ lại thường chẳng nhớ được dài lâu. Điều muốn phiền muốn xóa mà sao chẳng xóa nhòa. Niềm vui muôn mãi đông thật đầy lại cứ vơi đi qua từng ngày. Cuộc đời dù là nghịch lý thường xuyên giữa quên và nhớ nhớ. Cuộc đời dù là gặp gỡ triền miên giữa nhớ và quên quên. Ngày từng ngày tích góp niềm vui thêm, rồi buồn phiền sẽ quên, nhịp sống sẽ vươn lên bình yên. Những điều trái ngang chẳng ai muốn lang thang lại gần, nhưng càng né tránh lại càng bị vướng quăng vào chân. Điều lành tựa lúa tốt dù trăm vẫn khó mong, còn bao nếp sâu như cỏ dại chẳng chút vun chăm những mộng hoài. Cuộc đời dù là nghịch lý thường xuyên giữa quên và nhớ nhớ. Cuộc đời dù là gặp gỡ triền miên giữa nhớ và quên quên. Ngày từng ngày tích góp niềm vui thêm, rồi một phiền sẽ quên, nhịp sống sẽ vươn lên bình yên.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu đạo đức giả! Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các ngươi lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu đạo đức giả! Các ngươi nữa, các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi những người Pha-ri-siêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có những người hỏi, con muốn đi vào con đường lòng Chúa thương xót thì sao? Hoặc có những người nói rằng, này, cho Long, chúng tôi cũng muốn đi rao giảng lòng Chúa thương xót, cũng muốn làm một sứ giả đi loan truyền lòng Chúa thương xót thì sao? Thưa, câu trả lời là trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina. Chúa nói với Faustina rằng, con đường lòng thương xót, con đường loan truyền lòng Chúa thương xót là con đường đau khổ. Càng đau khổ, càng thử thách, càng gian nan thì càng chứng tỏ con đang đi đúng đường. Và càng đau khổ bao nhiêu thì càng chứng tỏ rằng đó là lời mời gọi con phải gắn bó với ta nhiều hơn. Càng đau khổ con càng gắn chặt với ta. Và những khó khăn, những thử thách ấy là dấu chứng rằng con đang đi đúng đường. Vì ma quỷ, Satan, kẻ thù số một của lòng Chúa thương xót, nó sẽ tìm mọi cách để ngăn cản và dùng cả bàn tay của người đạo đức để mà cản phá công cuộc này. Cho nên đừng sợ đau khổ khi đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Và hôm nay nghe Thánh Phaolô tông đồ lá thư thứ nhất gửi cho tín hữu Thessalonica, chúng tôi thấy công việc mà Thánh Phaolô tông đồ loan báo tin mừng cũng là công cuộc mà chúng ta ngày hôm nay, những người muốn ra đi loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Anh em biết chúng tôi đã phải đau khổ và bị làm nhục tại Philippi, nhưng vì tin tưởng vào Thiên Chúa mà chúng tôi đã mạnh dạn rao giảng tin mừng của Thiên Chúa cho anh em qua những cuộc chiến đấu gay go. Anh em thấy đâu phải đơn giản. Phaolô đã phải chịu đau khổ và nhục nhã, nhưng vì tin tưởng vào Thiên Chúa mà mạnh dạn rao giảng tin mừng qua những cuộc chiến đấu gay go. Và chúng tôi chứng thực nơi bản thân mình. Và chắc hẳn những anh chị em đi loan truyền lòng Chúa thương xót đều cảm nhận được cái điều đó, là gặp rất nhiều đau khổ, rất nhiều chống đối và bị làm nhục. Có khi bị mắng ngay trước cộng đoàn, có khi bị lên tòa rêu rao mình là người thế này, thế nọ, thế kia. Những chuyện động trời, những chuyện mà mình không hề biết như thế nào, cũng người ta cũng có thể bôi nhọ, có thể gán ghét, có thể tưởng tượng ra nữa, để làm cho mình phải nhục nhã, phải đau khổ mà rút lui. Mục đích của ma quỷ chỉ có là như thế thôi, là mình nản lòng, nản trí mà rút lui. Giống như bài tin mừng Chủ nhật 21 vừa rồi, Chúa hỏi các tông đồ, còn các con có muốn bỏ thầy không? Vì nhiều môn đệ đã rút lui. Ngày hôm nay, mình cũng sẽ gặp những đau khổ và nhục nhã như thế. Chúa cũng cho mình tự do lựa chọn. Sao? Tiếp tục không con? Chúa hỏi tôi nhiều lần, mà tôi cũng nói với Chúa nhiều lần, như Faustina, lạy Chúa, chịu không nổi. Chúa chọn người khác đi Chúa ơi, con đuối rồi. Vừa yếu vừa bệnh vừa rốt nát trong nhà dòng, chỉ là một nữ tu bậc hai trợ sĩ thôi, học hành lớp 3, biết đâu mà làm, biết gì đâu mà làm. Chú nói như vậy thì mới chứng tỏ rằng đó là công cuộc của ta, mà những cái gì mình con làm được thì không phải là do sức của con, mà là do ơn ta ban, mà do chính ta thực hiện. Con chẳng có công lên gì mà kể công kể lên trong việc này. Và tôi thấy rõ điều đó. Thấy rõ con người của mình chẳng ra làm sao cả, đầy những khuyết điểm, đầy những yếu đuối. Vậy mà Chúa chọn để làm công việc đó, để chứng tỏ rằng là mọi việc là của Chúa, mình không có cái gì để mà vênh vang cả, mà chỉ có một việc là cộng tác với Chúa bằng việc chấp nhận đau khổ, nhục nhã và chiến đấu gay gò lắm. Bị chính anh em của mình chống đối, bị chính những người thân cận của mình phản đối, chính những người đồng liêu đồng đạo với mình, họ rêu rao, họ làm nhục mình. Đau lắm thưa anh chị em. Đó là cuộc chiến đấu gay gò mà. Nhưng lời giảng của chúng tôi không do sự sai lầm, không có dụng ý xấu, không nhằm lừa dối ai, nhưng vì Thiên Chúa đã thử luyện chúng tôi và giao phó tin mừng cho chúng tôi, thì chúng tôi cứ vậy mà rao giảng. Chúa đã giao phó công việc loan báo lòng Chúa thương xót cho chúng tôi, thì chúng tôi cứ vậy mà rao giảng. Vì lời rao giảng ấy dựa vào lời Chúa, vào giáo huấn của giáo hội, theo sự hướng dẫn của giáo quyền và trong tài liệu đã được giáo hội chuẩn nhận là nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Không có dụng ý xấu mà không nhằm lừa dối ai. Rất khoát rõ ràng như vậy, chỉ với một mục đích là cho người ta nhận biết lòng thương xót Chúa, với một mục đích là cho người ta được ơn cứu độ nhờ tin vào Đức Giêsu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, không lừa dối ai. Người ta gán ghét đủ thứ tội, lừa lảo đảo, lừa lọc, đủ thứ lừa hết. Nhưng chúng tôi khẳng định và cương quyết với trước mặt Chúa và lương tâm con người là không dụng ý xấu, không nhằm lừa dối ai. Nhưng mà vì Thiên Chúa thử luyện chúng tôi, cho nên cứ vậy mà đi rao giảng. Có những khó khăn, những thử thách, có những luồng dư luận trái chiều là để thử luyện mình thôi. Cứ vững tâm, tôi nói với các em, người ta nói gì thì nói, cứ vững tâm mà tiến bước. Lương tâm mình không trách móc mình, trước mặt Chúa mình không có gì xấu hổ và không làm gì trái với luân thường đạo lý, thì cứ việc mà tiến bước. Không để làm vừa lòng người phàm mà để làm đẹp lòng Thiên Chúa đấng thử luyện tâm hồn chúng tôi. Không cần làm đẹp lòng con người, không cần lấy lòng con người, cũng chẳng cần phải làm vừa lòng người ta. Vì thà mất lòng con người mà đẹp lòng Chúa, còn hơn đẹp lòng con người mà mất lòng Thiên Chúa. Vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta. Người ta thích những lời ngon ngọt, người ta thích những lời ngọt tai, xuôi tai, còn mình nói những lời chướng tai. Như người Do Thái và môn đệ đã nói với Đức Giêsu sau khi Ngài kết thúc bài giảng về bánh hàng sống: thịt ta là của ăn, máu ta là của uống, ăn thịt ta và uống máu ta được sống đời đời. Họ đốc trách: lời gì mà chướng tai quá, ai mà nghe được. Cũng là người mà lại lấy thịt mà cho chúng tôi ăn, mà lấy máu cho chúng tôi uống, là thế nào? Chướng tai lắm. Cho nên khi mình tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, Chúa thực hiện những điều lạ lùng, người ta cũng thấy chướng tai, chướng mắt. Khi mình đứng lên làm chứng, người ta cũng không chấp nhận. Nhưng mà kệ, chúng tôi cứ việc mà rao giảng, không phải làm vừa lòng người phàm, dù họ có quyền cao, chức trọng và địa vị vị thế như thế nào đi nữa, cũng không cần phải làm vừa lòng họ. Chẳng cần thiết phải làm vừa lòng họ. Có nhiều người nói: sao cha nói như vậy, mất lòng thế này thế kia. Tôi nói mất lòng con người mà đẹp lòng Chúa vẫn hơn là vừa lòng con người mà mất lòng Chúa. Và Chúa cho những thử thách đó để mà thử luyện lòng tín thác của mình. Không bao giờ chúng tôi dùng lời su nịch, không bao giờ đã viện cớ để che đậy lòng tham, không bao giờ tìm cách để được một người phàm nào tôn vinh. Nhớ ba cái: không dùng lời su nịch, không che đậy lòng tham, không tìm vinh danh mình. Ba cái không ấy. Nếu mà mình muốn đi loan truyền lòng thương xót Chúa, nhớ không dùng lời su nịch, làm đẹp lòng những người có chức có quyền, những người ở trên để họ cho phép mình đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Không, không cần thiết phải làm như thế. Lời Chúa, thánh ý Chúa, ta làm theo ý của Chúa chứ không theo ý con người. Và ta lấy lời của Chúa mà rao truyền chứ không lấy lời của thế gian mà loan truyền. Vì thế, không su nịch, không tham lam, không tìm vinh danh mình. Trái lại, khi ở giữa anh em, chúng tôi cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hèm ấp ủ con thơ. Khi mà đi loan báo tin mừng cho những người chưa biết lòng Chúa thương xót, cho những anh chị em tôn giáo bạn, cho những người ngoại đạo, thì phải làm sao cư xử thật dịu dàng như người mẹ hiền ấp ủ con thơ, và quý mến anh em đến nỗi mà sẵn sàng hiến mạng sống cho anh em, hiến cho anh em không những tin mừng mà cả mạng sống của mình nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi. Cho nên khi loan báo lòng thương xót Chúa, tôi thấy được một cái điều, đó là mạng lưới lòng Chúa thương xót loan truyền từ Việt Nam đi khắp thế giới. Và khi mình nói, mình loan truyền, dù ở trong nhà, trong phòng, nhưng mà trước mắt tôi hiện diện ra biết bao nhiêu anh em đang say sưa nghe lời Chúa, đang khao khát lắng nghe về lòng Chúa thương xót. Và mình thấy thương, quý, mến, trọng. Thương, quý, mến, trọng tất cả những người anh chị em ấy, đặc biệt là những người ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn. Nhận được những email, những tin nhắn: thưa cha, con là người ngoại đạo, nhưng con tin vào lòng thương xót Chúa. Thưa cha, mỗi ngày con vẫn lần chuỗi lòng thương xót Chúa 3 giờ chiều, dù con không có đạo. Thưa cha, con vẫn kêu khấn lòng thương xót Chúa thương đến con, dù con chưa biết Chúa. Dễ thương vô cùng, thưa anh chị em. Và nhất là có người chị em ở bên Mỹ, ông bố là 90 tuổi, cả gia đình là đạo Phật, đạo gốc luôn, ăn chay trường và có pháp danh, mà mở tiệm nail ở bên Mỹ. Khi nào mà có máy mới, máy bài giảng lòng Chúa thương xót tập 1 phát hành tháng Giêng 2021, tập 2 tháng 7 2021, vừa mới giới thiệu trên mạng là chị ấy đã đăng ký với người phụ trách ở đây để gửi máy về từ Việt Nam gửi về tới Mỹ. Dù là giá cước bao nhiêu cũng chấp nhận. Rồi đặc biệt nhất là khi radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân mới phát hành xong thì chị đã đăng ký, và bây giờ trong tay của chị đã có cả chục cái máy lòng thương xót Chúa với bệnh nhân rồi. Và chị nói cha cứ giới thiệu, ai cần cứ đến, chúng con sẵn sàng chia sẻ với họ. Mà ông bố 90 tuổi, trong những ngày cuối đời, mới mất cách đây 2 tuần, trong những ngày cuối đời, cả gần 1 năm nằm trên giường bệnh, cứ ngồi xe lăn, rồi đứa con pha cho ly sữa uống, và mở tivi nghe bài giảng lòng Chúa thương xót sáng trưa chiều tối. Ông già 90, không có là không ngủ được. Và bà mẹ, người đạo Phật gốc nhưng mà vẫn khuyến khích con mình cứ loan truyền lòng thương xót Chúa. Và cả hai chị em hăng say tiệm VV Fashion, mà lúc nào cũng để cái iPad nghe giảng lòng Chúa thương xót, rồi khách đến cũng mở cho họ nghe, rồi giới thiệu cho họ về sách ảnh chuỗi máy lòng Chúa thương xót. Còn hăng say, còn nhiệt thành hơn cả những tông đồ lòng Chúa thương xót, những người đạo gốc, những người mà đi theo lòng Chúa thương xót cả gần chục năm. Mặc dù người chị em ấy mới biết được lòng Chúa thương xót mới có một năm thôi. Mới một năm nay, tình cờ có một người bạn đi làm neo rồi giới thiệu, rồi chị cũng tò mò vào nghe, rồi cuối cùng bị Chúa quấn, bị Chúa hút chặt không gỡ được. Và say sưa, không tiếc thời giờ tiền của công sức, cho đến lúc ông bố chút hơi thở cuối cùng vẫn bên tai bài giảng lòng Chúa thương xót và ra đi thanh thản bình an. Và được gửi ở trong nhà quàng là nhà quàng công giáo nữa, có ảnh Chúa, ảnh chuộc tội. Chị nói rằng đó là một Chúa sắp xếp cho bố con được nằm ở nơi mà có Chúa hiện diện, nhà quàng của người công giáo. Đó, một niềm tin vững mạnh như thế, mà một lòng hay say như thế. Điều mà Phaolô nói, chúng tôi quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em không những tin mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi. Mà hôm nay chúng tôi cũng muốn nói với anh chị em như vậy. Xin lỗi anh chị em vì không có được tấm lòng như là Phaolô, nhưng cũng đang cố gắng tập tễnh bước theo chân Phaolô. Có điều là chúng tôi rất yêu mến anh chị em, những người đang nghe đây, và những người nối tiếp công việc ấy là gửi những bài chia sẻ đến cho những người khác, những người biết rồi, những người đang biết hoặc những người chưa biết về lòng Chúa thương xót. Yêu mến thì mới làm được thương chị em, nếu không yêu mến nhận bài cũng chẳng nghe. Có những người mà tôi vừa mới giảng hôm trước, trong chuyên mục này, chuyên mục kia, rồi hôm sau lại thắc mắc, bảo trời ơi mở lại đi, tôi mới nói hôm thứ Bảy vừa rồi đó, mở lại nghe đi. Ồ vậy hả? Cho nên nhiều khi mình mỗi ngày cố gắng làm 4 món, thôi, cũng an ủi rằng là ai thích món gì thì ăn món đó. Người thích ăn xôi thì ăn xôi, người thích cơm chiên thì cơm chiên, người thích bún mọc thì bún mọc, và người thích hủ tiếu xào thì hủ tiếu xào. 4 món, mà phải vận dụng tất cả những cái gì có thể có được trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, ngập nghèo và thiếu thốn này. Và có lúc muốn gục ngã, muốn quỵ ngay trên cái bàn giảng này vì quá sức. Nhưng mà nghe lời Phaolô nói hôm nay, tôi cống hiến cho anh em không những tin mừng mà ngay cả mạng sống. Vậy thì còn chút hơi tàn nào, còn chút sức lực nào sẽ cống hiến cho đến hơi thở cuối cùng để loan truyền lòng Chúa thương xót. Chỉ khi nào anh chị em không còn nghe thấy tiếng nói nữa thì biết rằng Chúa khều rồi. Chúa gọi rồi, và thôi đủ rồi, đi đi con, về đây với ta con, quân cảm ơn Chúa. Chúa tụi con mệt quá, rồi chờ mãi thì Chúa mới gọi, rồi để cho người khác làm. Vâng, con sẵn sàng. Chúa tôi hàm hố gì, ai mà muốn tranh hơn tranh thua con nhường hết. Ai muốn giành con nhường luôn, chẳng ham hố gì mà phải ganh với tị, với chèn, với ép, với lại thế này, thế kia. Có ăn được cái gì đâu cơ chứ, có lợi lộc gì đâu cơ chứ, có phải là cái bánh thơm ngon gì đâu, gặp và gãy răng không chừng ấy chứ. Chưa có thấy quan tài, chưa đổ lệ mà. Bước vào con đường lòng Chúa thương xót mới biết, gai góc nhưng mà thú vị lắm thưa anh chị em, thật đi. Mà làm điều đó, tôi lại thấy dường như là Chúa cũng đang là nhắc nhở mình. Trong tin mừng Matthew ngày hôm nay, Chúa nói với kinh sư và người Pharisêu, những người mà dường như tôi nghe, Chúa đang nói với chính bản thân mình, khốn cho các ngươi, hỡi kinh sư và Pharisêu đạo đức giả. Hôm nay Chúa cũng nói với tôi là khốn cho ngươi, hỡi trần đình lòng. Ngươi là đồ đạo đức giả. Những điều quan trọng trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín thì không để ý, mà chỉ đến cái việc nộp thuế với cái chuyện lẻ tẻ, với cái chuyện đất nhất, thế thập phân, bạc hà, rau thì là, rau húng, rau má gì đó. Thì vẫn làm cái điều đó, nhưng mà cái điều quan trọng là lòng nhân, là công lý, là sự thành tín thì không được bỏ. Cứ chú trọng đến cái bên ngoài, chú trọng đến những cái tiểu tiết mà quên cái chính yếu. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, lọc cái con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Lọc được con muỗi là áp dụng, thi hành được những cái điều nhỏ nhặt, chi tiết, không đáng. nhưng mà lại nuốt chửng con lạc đà là bỏ qua những cái điều quan trọng là lòng thương xót, là lòng thành tín, là công lý. Sống không có công bằng, không có bác ái, không có lòng thương xót. Ba cái đó, công bằng, bác ái, lòng thương xót thì lại không để ý, mà chỉ chú ý đến cái chi tiết tỉ mỉ không đáng gì, những cái luật lệ không đáng gì lại cứ phải giữ bằng được, trong khi cái điều quan trọng, điều cốt yếu thì lại không quan tâm. Đền thờ tâm hồn của mình thì lại không quan tâm, mà chỉ chú ý đến cái đền thờ bên ngoài thật to, thật lộng lẫy, mà cái đền thờ tâm hồn của mình thì chẳng có gì cả. Chú ý đến những cái nghi lễ phải đúng như vậy, không đúng là không được. Trong khi đó, cái tinh thần của phụng vụ thì lại không quan trọng. Chỉ cốt yếu đọc lời Chúa cho to, cho hay, hát đắp ca cho hay. Nhưng mà ý nghĩa của lời Chúa muốn dạy cái gì, muốn nói gì thì Chúa muốn nói gì, Chúa nói kệ Chúa. Con chỉ biết đọc đắp ca, hát đắp ca cho hay, đọc cho nó hãnh diện. Chứ xù mong mãi mới được đọc sách thánh hãnh diện lắm chứ phải không đâu. Thì thưa anh chị em, ta quá chú trọng đến cái hình thức. Mà Chúa bảo rằng là khốn cho các ngươi đạo đức giả, chỉ lo cái bên ngoài rửa sạch chén đĩa, nhưng mà bên trong thì trong lòng cướp bóc của con người ăn chơi vô độ thì không lo mà tẩy rửa cái đó. Chỉ lo cái áo quần bên ngoài xung xa xung xính, đi rước đi kiệu thế này thế khác, mà lòng thì ganh tức, ganh tị, ghen ghét thì lại bỏ qua. Cùng ca đoàn đấy nhưng mà vẫn ganh tị với nhau, vì nó được solo mình không được solo, nó được đánh đàn mình không được đánh đàn. Cùng cộng đoàn lòng thương xót đấy nhưng mà nó được xướng kinh mình không được xướng kinh. Không chú ý đến cái tinh thần của phục vụ, không chú ý đến cái nội dung lời Chúa, mà chỉ chăm chăm chú đến cái hình thức bên ngoài thôi. Đọc kinh rõ to, nghe thì có vẻ sốt sáng, nhưng mà trong lòng thì đầy những gian tham, đầy những bất công, ăn chơi vô độ. Đó là đạo đức giả, mà Chúa ghét nhất là cái thói đạo đức giả. Cha thành nhận rằng mình là người tội lỗi thì Chúa xót thương. Lòng thương xót Chúa, đối tượng của lòng thương xót Chúa, Chúa nhắm đến là những con người tội lỗi, để lặn lội đi tìm họ quay trở về, để họ sám hối được thứ tha. Thì máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của họ. Họ nhận rằng mình có tội. Còn những người Pharisee, những người luật sĩ, những người biệt phái và tôi đây thì không nhận mình tội lỗi, cứ nghĩ rằng mình đạo đức, cứ nghĩ rằng mình làm những cái điều này điều kia, chu toàn đúng luật lệ này luật lệ nọ là mình ngon rồi, là mình được cứu rồi, mà chẳng cần biết rằng là cái bên trong của mình là cái gì, và không nắm được cái cốt yếu cốt lõi mà Chúa muốn mình là cái gì. Giống như trái chuối, nhìn bên ngoài ngon lắm, nhưng mà muốn ăn trái chuối thì phải bóc cái vỏ nó đi, rồi ăn cái bên trong. Ăn trái chuối chứ không phải ăn vỏ chuối. Nhưng mình chỉ thấy có những trái chuối nó rất đẹp, nhưng bên trong nó lại hư rồi. Trong khi có những trái, hồi hai tuần trước cách ly mà, có những gia đình họ tốt không bán được thì đem chôm chôm đến biếu. Nhìn trái chôm chôm ai cũng lắc đầu, chôm chôm như thế này nó beo bèo thế này khác. Nhưng mà lúc mà bóc cái vỏ ra bên trong trắng ngon ngọt mọng nước. Trong khi có những trái chôm chôm khác gai rồi tươi tắn rồi nhìn thấy mặn ngon lắm, nhưng mà bổ ra ăn chua lè. Cho nên đừng vội dừng lại hình thức bên ngoài, mà nếu có hình thức bên ngoài thì nó phải phát xuất từ cái bên trong. Hãy rửa bên trong trên đĩa cho sạch trước đã, thì bên ngoài cũng được sạch. Cần cái bên trong thì bên trong nó mới phát ra, toát ra. Một người có lòng đạo đức thật thì khi họ đọc kinh nghe đạo đức thật, chứ không phải là đọc cho hay cho to để người ta khen. Một người có tinh thần cầu nguyện thì lúc họ đọc cái lời cầu nguyện thấy rõ là họ cầu nguyện thật, chứ không phải chỉ đọc lời cầu nguyện mà thôi. Xin Chúa giúp cho mọi người chú ý đến điều cốt lõi là lòng nhân, lòng thương xót, bác ái và công bằng, và lo trau dồi cái bên trong tâm hồn của mình. để từ cái bên trong ấy phát ra những cái điều tốt đẹp nhất, để họ xem thấy những việc tốt lành anh em làm mà ngợi khen cha anh em trên trời.